Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 103, cổ cầm vang động. Góc truyện audio.com. Lạc Đồng nhìn phía dưới đến đây tham gia kiếm tông đại hội các phương đệ tử. Đối với Tôn Hoành Nguyên cười nói, đến đây tham gia kiếm tông đại hội đệ tử nhiều như vậy. Tôn Hoành Nguyên cười nói, lần này kiếm tông đại hội, chính là thương thần vực năm gần đây lớn nhất thịnh sự. Đến đây báo danh tham gia đệ tử, đã đạt đến mấy trăm triệu. Lạc Đồng nịnh nọt nói, Tôn Hoành Nguyên sư huynh kiếm pháp vô song. Nếu là Tôn Hoành Nguyên sư huynh tham gia, kiếm tông đại hội thứ nhất khẳng định là Tôn Hoành Nguyên sư huynh. Tôn Hoành Nguyên nghe vậy, cười ha ha, Lạc Đồng sư muội quá khen rồi. Kỳ thật thương thần vực kiếm đạo thiên tài vô số, thắng ta không ít. Hai người bên cạnh đàm luận bên cạnh cười bên trong, đi theo Khâu Nhạc, Ngô Kim Quốc bọn người tiến vào Quy Nguyên kiếm tông chủ phong. Một lát sau, trưởng lão Khương Phong trở về đến, đối với Lộ Nhất Bình, Hoàng Cửu nói xin lỗi, không có ý tứ, mấy vị, sau đó nói, đi thôi, chúng ta bây giờ đi qua báo danh, sau đó mang theo Lộ Nhất Bình mấy người hướng báo danh đại điện tới. Thái Thanh kiếm phái lần này tới đại nhân vật, Long Giác Kim Ngưu tùy ý hỏi. Khương Phong gật đầu, lần này Thái Thanh kiếm phái là Ngô Kim Quốc lão tổ lĩnh đội. Còn có Thái Thanh kiếm phái một đám thái thượng trưởng lão. Trưởng lão, tới hơn 40 người. Nói bổ sung, cái này Ngô Kim Quốc lão tổ thế nhưng là một tôn thiên thần trung kỳ cường giả. Thực lực rất mạnh. Hắn lôi phong kiếm pháp đã tu luyện đến lôi phong giao dung chi cảnh. Đã từng chỉ trong một chiêu, diệt sát tam đại thiên thần sơ kỳ cường giả. A, không nghĩ tới Thái Thanh kiếm phái vậy mà tới một tôn nhân vật cường đại như thế. Long Giác Kim Ngưu cười nói. Khương Phong Ân nói, lấy Ngô Kim Quốc lão tổ thực lực, chính là phổ thông thiên thần trung kỳ cao thủ, đều không phải là đối thủ của hắn. Mấy người tiến vào báo danh đại điện, có Khương Phong dẫn đầu, cho nên, Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai tỷ đệ cũng không cần xếp hàng, trực tiếp ghi danh, sau đó, Khương Phong lại cho Lộ Nhất Bình mấy người an bài chỗ ở, các ngươi tổ sư khi nào trở về. Lộ Nhất Bình hỏi, Khương Phong gặp Lộ Nhất Bình lại hỏi bọn hắn tổ sư sự tình. Trong lòng kỳ quái, nói ra, cái này không rõ ràng. Bất quá, kiếm tông đại hội hạng nhất, có hy vọng đạt được tổ sư tiếp kiến cùng chỉ điểm. Cho nên, kiếm tông đại hội kết thúc trước, tổ sư hẳn là sẽ trở về. Long Giác Kim Ngưu nhìn ra Khương Phong nghi hoặc, nói ra, lần này chúng ta chủ nhân tới, là muốn gặp một lần các ngươi tổ sư. Khương Phong khẽ giật mình, cười nói, chúng ta tổ sư, hiện tại đồng dạng không gặp ngoại nhân, đừng nói các ngươi. Chính là chúng ta Quy Nguyên kiếm tông tông chủ đại nhân cùng chúng lão tổ muốn gặp tổ sư cũng khó khăn. Cho nên, người như muốn bái kiến chúng ta tổ sư, sợ là bái kiến không tới. Lộ Nhất Bình nghe vậy, cười nhạt một tiếng, có đúng không? Đúng vậy à, đừng nói các ngươi. Liền ngay cả Sở gia gia chủ đương thời muốn gặp một lần tổ sư cũng khó khăn. Khương Phong gật đầu, Phàn Ngọc Lan. Phàn Thắng hai người nhìn nhau, đều giật mình, lúc trước, hai người trên đường cũng không biết Lộ Nhất Bình trong miệng người quen là ai. Chẳng lẽ là Quy Nguyên kiếm tông tổ sư Sở Thông Đại Nhân? Chỉ là không biết Lộ Công Tử cùng Sở Thông Đại Nhân đến cùng là quan hệ như thế nào? Rất nhanh, Khương Phong liền cho Lộ Nhất Bình mấy người an bài chỗ ở, là một cái tứ hợp viện. Có 6 gian phòng, Khương Phong lúc rời đi. Hoàng Cửu cho nó một nắm lớn thần phẩm linh thạch, Khương Phong khách khí chậm trễ một chút, sau đó tiếp nhận, liền dáng tươi cười rời đi, cũng nói Lộ Nhất Bình, Hoàng Cửu mấy người mấy ngày nay có nhu cầu gì, có thể tìm hắn, đợi Khương Phong sau khi rời đi, Phàn Ngọc Lan hiếu kỳ hỏi Lộ Nhất Bình, công tử, chẳng lẽ ngươi muốn tìm người quen chính là Sở Thông Đại Nhân? Lộ Nhất Bình gật đầu, Phàn Ngọc Lan. Phàn Thắng hai người giật mình, thật đúng là Sở Thông Đại Nhân. Bất quá, hai người cũng không tốt hỏi Lộ Nhất Bình cùng Sở Thông quan hệ. Nhàn rỗi vô sự, ra ngoài đi một chút đi. Lộ Nhất Bình ngồi một lát sau, đứng lên nói, Hoàng Cửu nói ra, phía trước có một cái phiên chợ Bình Nguyên, là Quy Nguyên Kiếm Tông mở, là Thanh Vân Phủ lớn nhất thị trường giao dịch. Đại nhân, chúng ta đi qua nhìn một chút, cũng tốt, Lộ Nhất Bình nói, thế là, mấy người ra sân nhỏ, hướng Hoàng Cửu trong miệng phiên chợ Bình Nguyên đi qua, vượt qua núi, không đến 20 phút, mấy người liền thấy được một cái siêu cấp lớn Bình Nguyên. Mà trên Bình Nguyên, đường đi tung hoành, cửa hàng san sát, nhìn đến không có cuối cùng. Cái này phiên chợ Bình Nguyên, hoàn toàn không có tường thành. Phiên chợ Bình Nguyên bên trong, ngựa xe như nước, người như là kiến hôi lít nhà lít nhít. Đây cũng là Thanh Dương phiên chợ Bình Nguyên. Phàn Thắng sợ hãi than nói. Lớn như vậy, nghe nói thương thần vực thương hội khác không mua được bảo bối. Tại cái này đều có thể mua được. Thậm chí có người tại cái này Thanh Dương phiên chợ Bình Nguyên bên trong đào đến tuyệt thế bảo bối. Hoàng Cửu cười nói, tuyệt thế bảo bối như thế nào dễ dàng như vậy đãi đến. Lộ Nhất Bình mấy người theo dòng người tiến vào phiên chợ. Trải qua một chỗ cửa hàng lúc, Lộ Nhất Bình ngừng lại. Chỗ này cửa hàng, rất nhỏ, cũ nát, cửa hàng bảng hiệu viết hai chữ. Tiểu điếm, bất quá, trên tấm bảng, rơi đầy cho bụi. Tiểu điếm hai chữ có vẻ hơi mơ hồ. Tiểu điếm, Long Giác Kim Ngưu nhìn thấy tên tiệm, kinh ngạc nói, không phải là năm đó nhà kia tiểu điếm a, năm đó. Hắn cùng Lộ Nhất Bình hai người tiến Cửu Thiên, đã từng tại một nhà gọi tiểu điếm cửa hàng mua qua đồ vật. Năm đó phát sinh một chút sự tình, cho nên, hắn đối với nhà kia tiểu điếm cửa hàng ký ức khắc sâu. Lộ Nhất Bình mang theo mấy người đi vào. Tiểu điếm không lớn, chỉ có mấy chục mét vuông, bên trong các loại đồ vật giống tạp vật một dạng chất đống lấy. Tiểu điếm trung ương một tấm bàn cũ, phía trên trưng bày một tấm cầu cầm đàn thân tựa hồ bị cái gì đốt cháy qua. Có không ít địa phương đã cháy đen, sinh ý tựa hồ không tốt, trong góc, một cái thân mặc giống lão bản lão đầu ở nơi đó mệt mỏi muốn ngủ. Lão đầu gặp Lộ Nhất Bình mấy người tiến đến, đứng lên chào hỏi Lộ Nhất Bình mấy người, không biết mấy vị muốn mua chút gì. Lộ Nhất Bình đi tới cổ cầm trước đó, mở miệng nói, lão bản, ngươi cổ cầm này bán thế nào? Lão bản sững sờ, cười nói, công tử, chúng ta cổ cầm này không bán. Không bán, Phàn Ngọc Lan ngoài ý muốn, vậy các ngươi bày ra tới là, chúng ta chủ tử nói. Nếu có người có thể đạn đến vang cổ cầm này liền tặng cho hắn. Lão bản cười nói, mà lại, trong tiệm này bất kỳ vật gì, có thể tùy ý lấy đi. Phàn Ngọc Lan, Phàn Thắng hai người kinh ngạc, ngay cả Hoàng Cửu cũng cực kỳ ngoài ý muốn. Thật chứ, chỉ cần đạn vang cổ cầm này là được. Phàn Thắng hỏi, một mặt kích động, lão bản cười nói, không tệ, Phàn Thắng không khỏi đi lên. Hai tay đặt ở trên cổ cầm, sau đó muốn kéo ra dây đàn, nhưng là để Hoàng Cửu, Phàn Ngọc Lan hai người ngạc nhiên là, dây đàn vậy mà không nhúc nhích tí nào. Phàn Thắng cổ hoàng chi lực thôi động, hai tay quang mang phun trào, nhưng là, vô luận hắn như thế nào dùng sức, từ đầu đến cuối không cách nào nhổ động dây đàn, mỗi một sợi dây đàn phảng phất có trăm tỷ tấn nặng. Phàn Ngọc Lan tò mò. Cũng tới đi thử, đồng dạng nhổ bất động. Cuối cùng, ngay cả Hoàng Cửu cũng tới đi thử, đồng dạng nhổ bất động. Lộ Nhất Bình tiến lên, tay phải để lên, vừa gảy, lập tức, tiếng đàn như là thiên lôi đồng dạng nổ tung. Toàn bộ Thanh Dương Bình Nguyên cũng vì đó chấn động. Một cái to lớn hắc long, từ trong cổ cầm bay ra, long ngâm vang vọng đất trời. Cách chương.